là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận việc luân chuyển giáo viên từ vùng đặc biệt khó khăn về vùng thấp, một quyết định giàu tính nhân văn của tỉnh đối với đội ngũ giáo viên. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả của đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, 10 trên 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 18,4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18%. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ thành phố cần quán triệt cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 23 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thành phố tập trung thu hút, huy động nguồn lực đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng văn minh, đồng bộ, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, quyết tâm giữ cho Yên Bái là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19.
Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an nhân dân tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc trong suốt 75 năm qua, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác, nắm tình hình theo hướng sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời để tham mưu cho cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuần qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với các chủ đầu tư, các ngành về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm, các dự án có vốn giao lớn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn cản trở chậm tiến độ. Đối với các đơn vị chủ đầu tư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục điều chỉnh dự án, đặc biệt đối với các dự án khởi công mới năm 2021, sử dụng vốn ngân sách trung ương để kịp thời giao kế hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Sáng 21 tháng 8, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngụy Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 8 tháng qua, toàn tỉnh có hơn 400 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 79% so với cùng kỳ, 28 doanh nghiệp giải thể tăng 26% so với cùng kỳ, 2 hợp tác xã giải thể, 41 hợp tác xã ngừng hoạt động. Hiện toàn tỉnh có trên 2.300 người bị mất việc làm và được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp hợp tác xã trong tỉnh trong thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Tuần qua, huyện Trấn Yên tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Dự lễ công bố có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Đảng bộ chính quyền xã Việt Thành đã tập trung triển khai các giải pháp thực hiện các tiêu chí nâng cao. Việt Thành đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu, vùng trồng quế. Nhân dân và doanh nghiệp đã đóng góp trên 62 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời hiến trên 31.000 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa. Nhân dân và doanh nghiệp đã đóng góp trên 62 tỷ đồng, đồng thời hiến trên 31.000 m2 đất để xây dựng, làm đường giao thông nông thôn, sân thể thao, chỉnh trang khu di tích lịch sử. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành đạt 50 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%, 100% các tuyến đường liên thôn được bê tông hóa, cứng hóa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân trong xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, hỗ trợ các hộ đã thoát nghèo, nâng cao thu nhập.
Tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã gặp mặt đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh mong muốn đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần này tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham gia đợt công tác lần này, tỉnh Yên Bái có 30 cán bộ y tế, gồm 7 bác sĩ, 21 điều dưỡng và 2 y sĩ. Đây đều là các cán bộ bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là đoàn công tác thứ 8 của tỉnh Yên Bái tiếp tục lên đường hỗ trợ các tỉnh bạn phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, ở lại vùng cao lâu năm để mang cái chữ cho con em đồng bào các dân tộc, đó là một hạnh phúc đối với những người làm công tác giáo dục. Thế nhưng sau niềm hạnh phúc đó là những khó khăn vất vả, những cống hiến thầm lặng không thể nói hết bằng lời. Ghi nhận những đóng góp và đáp ứng nguyện vọng của các thầy cô giáo, tháng 6 năm 2021, lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyển vùng cho 45 giáo viên từ vùng đặc biệt khó khăn về các trường vùng thấp. Đây là quyết định có ý nghĩa nhân văn sâu sắc chưa từng có trong tiền lệ, qua đó khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với sự nghiệp trồng người. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của chính sách này, phóng viên thời sự đã có loạt bài luân chuyển giáo viên vùng cao, một quyết định giàu tính nhân văn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ 1 của phóng sự với nhân đề đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp vùng cao.
Bữa ăn thì các cháu chẳng có cái gì cả, có mỗi cặp lồng không thôi, có tí cơm, rồi là ăn mấy vài lát chanh hoặc vài hạt muối hoặc ít súp. Trời thì rét căm căm thì các cháu đến trường thì một cái áo mỏng manh, chân thì đi chân đất.
Đó là những chia sẻ đầy cảm động của cô giáo Phạm Thị Thu Hằng khi nhớ lại những năm tháng gắn bó với các em học sinh nơi dẻo cao mù căng trải. Gần 20 năm công tác tại một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh và của cả nước, lần lượt giảng dạy ở các trường liên cấp tiểu học Búng Luông, trường mầm non Hoa Lan và trường mầm non Lao Chải. Cô giáo Hằng không chỉ mang con chữ đến với học sinh vùng cao, mà còn như một người mẹ thứ hai chăm sóc cho các em từ miếng ăn, giấc ngủ. Năm 2003, tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Yên Bái, cô giáo Hằng xung phong lên mù căng trải dạy học với mức lương khi ấy chỉ vỏn vẹn 400.000 đồng mỗi tháng. Khó khăn, chồng chất khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, thân con gái một mình nơi xa xôi hẻo lánh, không sóng điện thoại, không điện, không internet, không người thân, bất đồng ngôn ngữ, đôi lúc đã khiến cô giáo trẻ nản lòng. Nhưng hơn hết, chính niềm đam mê với nghề và tình thương yêu dành cho các em học sinh phải chịu nhiều thiệt thòi đã giúp cô Hằng vượt qua khó khăn thử thách, gắn bó, bám bản, bám lớp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Một mình thì ở một cái bản và nhiều hôm là trời mưa thì phòng thì dột thì là ướt hết. Và lúc đó thì những cái nỗi buồn nó trào dâng lên. Thế mà nghĩ các cháu ở trên vùng cao này thì nó thiếu thốn này rất là thương. Thì đó là cái động lực mà tôi muốn gắn bó với vùng cao để ở lại để chăm sóc và dạy dỗ các cháu.
21 năm tuổi nghề cũng là từng ấy năm. Cô Hoàng Thị Tùng Bách cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giáo dục vùng cao huyện Trạm Tấu. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Yên Bái, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 2000, cô giáo Bách tình nguyện lên Trạm Tấu giảng dạy tại xã Xà Hồ. 3 năm sau, cô được điều chuyển về dạy tại trường tiểu học Túc Đán, nay là trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán. Xã Túc Đán ngày ấy có tất cả 7 thôn. Cô Bách được phân công trực tiếp giảng dạy tại điểm lẻ thuộc thôn Làng Tống, một trong những thôn xa nhất của xã. Lớp học khi ấy đông nhất chỉ có 15 em học sinh, do đó tất cả các em từ lớp 1 đến lớp 4 đều phải học ghép chung với nhau, trong khi đó mỗi điểm trường chỉ có 1 đến 2 giáo viên. Nhớ lại những năm tháng ấy, cô Bách ngậm ngùi.
Thực ra mới đầu khó khăn vất vả lắm, nhưng mà mình nghĩ là lên trên này rồi thì mình phải cố gắng thôi. Trước tiên là cố gắng vì bản thân mình, sau đấy là thấy các em ở trên đấy thì cũng thương lắm, nên là mình cứ gần gũi với các em rồi là mình chăm sóc các em.
Thời gian chuyển về Túc Đán giảng dạy cũng chính là thời gian cô Hoàng Thị Tùng Bách phải đối mặt với nhiều sóng gió nhất. Khi ấy con gái cô mới lên 4 tuổi, chồng không may phát hiện bị mắc ung thư phổi. Trái tim cô như vụn vỡ, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Xa gia đình, người thân, hàng ngày một mình cô vừa giúp chồng chiến đấu với bệnh tật, vừa chăm con, lại phải đi bộ mất hơn 3 giờ đồng hồ mới tới điểm lẻ để dạy học. Thế rồi cuộc sống nghiệt ngã, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, chồng cô đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cô với đứa con gái thơ dại. Những thách thức của cuộc sống khi ấy khiến một cô giáo trẻ với bao hoài bão chỉ biết ôm mặt khóc, muốn bỏ cuộc vì chán nản. Cô Bách tâm sự.
Thực ra lúc đấy thì cảm thấy cuộc sống nó thực sự là khó khăn, là bế tắc đấy. Và đặc biệt là con thì còn nhỏ. Thế mà gửi ở xa thì đi làm thì rất là nhớ con. Có những cái lúc mà mình nản, mình cũng cảm giác là muốn nghỉ việc ấy. Thì thực sự đã lên trường đã khóc, được mọi người động viên rất nhiều.
Sau cơn giông tố của cuộc đời, động lực duy nhất để cô Hoàng Thị Tùng Bách đứng vững, bám bản, bám lớp chính là tình yêu thương đối với những em nhỏ người Mông. Chứng kiến cảnh các em đi học chân trần giữa mùa đông giá rét, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, ngồi trong lớp học vẫn còn phải cõng em cho bố mẹ đi nương, đã thôi thúc cô phải quyết tâm hơn để mang tri thức đến với các em. Quyết định chuyển vùng công tác với cô lần này quả thực là một lựa chọn khó khăn. Dẫu biết được trở về gần với gia đình, người thân là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của những học sinh nơi đã nhiều năm gắn bó, cô Bách không khỏi chạnh lòng, lưu luyến và nhớ thương.
Gắn bó với các em lâu rồi thì cảm thấy là rất là thương các em. Và mình đã ở đấy thì mình cũng phải dạy các em bằng hết cả những cái tâm của mình ấy. Và thương như con luôn. Khi được về đơn vị công tác mới thì mình cũng hứa sẽ là cố gắng hết mình, học hỏi để làm sao mình cập nhật được về cái chuyên môn ở đơn vị công tác mới. Và cũng hứa sẽ là làm hoàn thành tốt mọi công việc nhà trường giao cho.
Trong hơn 13.000 người đang công tác trong ngành giáo dục hiện nay thì có gần 6.000 người là cán bộ quản lý, giáo viên vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Dù khó khăn bộn bề nhưng các thầy cô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến, được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp và ngành giáo dục. Nói về những đóng góp ấy, ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái cho biết.
Có thể nói các thầy cô đã dành trọn những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân để sống cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ giáo viên vùng cao đã góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. Đến nay về cơ bản, giáo dục khu vực vùng khó khăn đã khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh ra lớp, từng bước nâng cao chất lượng công tác, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục ở những địa phương vùng khó khăn nhất của tỉnh.
Những năm gần đây, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái được nâng lên rõ rệt, mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ chuyên cần ngày càng tăng lên. Đó cũng là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực quyết tâm, bám lớp, cắm bản của đội ngũ giáo viên vùng cao, góp phần đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chồng người của tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung.
Bản làng bên lưng hoa ban nở trắng rừng rơi.
làng quê em qua bao suối đèo, vì em thơ cơi ngọn lửa ấm xua xa xe nơi miền biên cương, đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xinh hót vang dẫn đường. Làng quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hương. Bao suối đèo vì em thơ hơi ngọn lửa ấm xua xa xe nơi miền biên cương, đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi, kìa đàn chim xinh hót vang dẫn bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, huyện Lục Yên có địa bàn giao thông rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi đó trình độ dân trí còn thấp. Từ khi thực hiện đề án đưa công an chính quy điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã, với nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở, lực lượng công an xã đã góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tân Lĩnh là xã vùng 2 cửa ngõ của trung tâm huyện Lục Yên, có tới trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Có nhiều đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn, giáp danh với 8 xã thị trấn của huyện. Những năm trước, xã Tân Lĩnh cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Trước yêu cầu đó, cán bộ chiến sĩ công an chính quy khi được điều động về Tân Lĩnh, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương ra các nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự, phát động rộng khắp các phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời khắc phục những hạn chế yếu kém. Bà Phùng Thị Thanh, thôn trung tâm xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Ở trước rồi này, ma túy người cờ bạc ở đây phải bắt liên tục. Từ khi mà ở trên cử an ninh về đây thì thấy ở đây chưa thấy có cái vụ nào to tát như làm sao cả. Trộm cắp ngay xe máy để quên tối, để ngoài phân con đó, nó để ngoài nó quên, nó chả dắt vào tối đóng cửa và để ngoài, sáng dậy bước tuyên.
Công tác tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được công an xã Tân Lĩnh đặc biệt chú trọng, đặc biệt là liên hệ chặt chẽ với những người có uy tín trong cộng đồng để nắm thông tin tình hình dân cư, chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ngay từ đầu năm đến nay đã có gần 1.100 hộ dân ký cam kết tiếp tục thực hiện thông tư 23 của Bộ Công an. Qua đó, nhân dân cung cấp cho công an 7 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng công an giải quyết 4 vụ việc, hòa giải 2 vụ, thu hồi 3 khẩu súng tự chế và 1 đầu đạn, trực tiếp xử lý 3 vụ việc, 5 đối tượng, tham mưu xử phạt 11 đối tượng vi phạm, trong đó có 5 đối tượng không đeo khẩu trang nơi công cộng, rà soát lập danh sách 10 hồ sơ quản lý các đối tượng nghiện tại xã, phối hợp đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Sự có mặt kịp thời, trấn áp các loại tội phạm bằng tinh thần trách nhiệm cao của công an chính quy xã Tân Lĩnh đã được nhân dân tin tưởng. Nhờ những nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xã Tân Lĩnh đã được chọn xây dựng là xã điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện. Hiện nay, công an xã Tân Lĩnh đã tham mưu lựa chọn xây dựng nhiều mô hình mới như mô hình bóng đèn an ninh với chiều dài 2 km, mô hình khu dân cư không có người vi phạm pháp luật về ma túy. Trong thời gian tới, tiếp tục nhân rộng mô hình camera an ninh và mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, xây dựng thêm mô hình thôn không tiếng súng. Đại úy Vũ Hữu Nhân, trưởng công an xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cho biết.
Từ khi mà anh em công an chính quy về xã, thì đến nay thì anh em đã tổ chức rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Thứ hai là tham mưu tích cực cho ủy ban nhân xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Đặc biệt là đối với các tình huống xảy ra, các vụ việc xảy ra thì anh em sẽ xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở, không để các vụ việc trở thành điểm nóng phát sinh và đơn thư khiếu nại lên cấp trên.
Sau hai đợt điều động công an chính quy về xã theo đề án, đến nay huyện Lục Yên đã bố trí đủ công an chính quy tại 24 xã thị trấn. Qua thực hiện đề án cho thấy lực lượng công an chính quy bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự. Vận động 100% các hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, thực hiện duy trì 168 mô hình an ninh trật tự đang hoạt động hiệu quả, xây dựng mới một mô hình dòng họ chung tay bài trừ tệ nạn xã hội, 51 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự và nhiều mô hình điển hình khác. Qua việc triển khai đề án, nhận được sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, nhất là quần chúng nhân dân. Bà Hoàng Thị Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Từ khi mà có công an chính quy được điều động về xã để thực hiện nhiệm vụ, thì thấy rằng nó có cái sự thay đổi, đáng thay đổi rất quan trọng. Nhất là vì các đồng chí đã có chuyên môn, nghiệp vụ, chính quy và được đào tạo. Do đó mà cái tình hình an ninh trật tự trong địa bàn xã trong thời gian qua là ổn định. Các đồng chí công an xã cũng có góp phần rất là quan trọng trong cái việc vận động cùng nhân dân và giảm thiểu cái việc những cái vụ việc diễn ra trên địa bàn.
Từ khi lực lượng công an chính quy về các xã ở Lục Yên đã phối hợp bắt giữ 4 đối tượng truy nã trên địa bàn, tiếp nhận 208 vụ việc về an ninh trật tự, trực tiếp giải quyết 169 vụ, thực hiện tốt các quy định về đăng ký quản lý cư trú, vận động nhân dân giao nộp 138 khẩu súng tự chế các loại, 149 viên đạn và nhiều vũ khí công cụ gây án khác. Ngoài ra còn tham gia nhiều hoạt động của chính quyền địa phương như phòng chống thiên tai dịch bệnh, là lực lượng tuyến đầu tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thiếu tá Mông Vĩnh Thành, Phó trưởng Công an huyện Lục Yên cho biết.
Hơn một năm đi vào hoạt động thì lực lượng công an chính quy tại cơ sở cũng đã có nhiều cái hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thì cụ thể trên một số cái lĩnh vực. Thứ nhất, đối với công tác tham mưu thì lực lượng công an chính quy được đào tạo một cách bài bản để mà tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự một cách khoa học, bài bản, sâu sắc và sát hợp với tình hình địa bàn. Thứ hai là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì với cái công tác nghiệp vụ đã được đào tạo cũng như là đã được có những cái kinh nghiệm nhất định trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, thì lực lượng công an chính quy xuống địa bàn thì đã tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp phối hợp với các ban ngành dưới sự chỉ đạo của lực lượng công an cấp trên cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương để tổ chức cái biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả. Đồng thời với việc đấy thì việc tiếp nhận giải quyết các cái vụ việc nảy sinh tại địa bàn được nhanh gọn, kịp thời và giải quyết theo đúng trình tự thủ tục của quy định pháp luật.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với những kết quả bước đầu đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an chính quy về xã của huyện Lục Yên sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của chính quyền và nhân dân địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái, thời gian qua huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh phát triển diện tích trồng cây măng, chè bát độ tại một số xã, trong đó có xã Kiên Thành. Thực tế cho thấy đây là loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người trồng măng. Từ một xã khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay xã Kiên Thành chỉ còn 1,2% hộ nghèo, doanh thu từ cây măng bát độ đạt hàng chục tỷ đồng và tăng dần theo từng năm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình chị Trần Thị Hương, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có trên 2.000 gốc tre măng bát độ đang cho thu hoạch. Thời điểm này là vào vụ thu hoạch măng, nên ngày nào cả ba lao động của gia đình chị cũng đi thu hoạch măng từ sáng đến chiều. Từ khi được nhà nước hỗ trợ phân bón và kỹ thuật chăm sóc măng, sản lượng măng của gia đình chị tăng cao hơn những năm trước. Trung bình mỗi lao động thu hoạch được 8 đến 9 tạ măng một ngày. Măng thu hoạch đến đâu được các công ty thu mua, bao tiêu sản phẩm đến đó với giá thành ổn định. Trừ chi phí mỗi vụ măng, gia đình chị cũng thu về từ 70 đến 80 triệu đồng. Chị Trần Thị Hương, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Từ khi mà có cây tre măng bát độ này, nói chung là nhân dân xã Kiên Thành này vượt lên. Từ cái khó khăn mà bây giờ lên nông thôn mới rồi. Đấy, nhà nào cũng có đầy đủ các phương tiện đi lại rồi là tắc tơ, ô tô rồi là không khổ như ngày xưa.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong một buổi sáng, bà Nguyễn Thị Thêm, thôn Đồng Cát đã thu hoạch trên một tạ măng tre bát độ. Gia đình bà Thêm hiện có 3 hectare tre bát độ đang cho thu hoạch, mỗi năm bình quân cũng thu từ 60 đến 70 triệu đồng. Bà Thêm cho biết từ khi có cây tre măng bát độ, không chỉ gia đình bà mà các hộ trồng măng trong xã đều giàu lên từ cây măng. Đặc biệt, cây chỉ trồng một lần và cho thu hoạch nhiều năm, giá lại ổn định. Đặc biệt năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng giá măng thu mua lại cao hơn mọi năm từ 500 đến 700 đồng trên kg măng tươi. Bà Nguyễn Thị Thêm, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Ngày sáng đi tối về thì lo đi làm, mẹ ăn đi bóc măng lấy tiền để trang trải gia đình thôi, chứ không phải lo đi làm thuê làm mướn làm gì, đi làm ở đâu để lấy tiền để tiêu trong gia đình nữa.
Hiện đang là chính vụ măng nên bình quân mỗi ngày doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Dũng An thu khoảng 11 tấn một ngày. Để bao tiêu sản phẩm măng cho người dân, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với công ty cổ phần Yên Thành đầu tư vật tư phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc, thu hoạch, đồng thời thu mua toàn bộ sản phẩm cho bà con. Dự kiến năm nay doanh nghiệp sẽ bao tiêu được khoảng 600 tấn măng tươi. Bà Nguyễn Thị Ngoan, giám đốc doanh nghiệp tư nhân An Dũng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Năm nay là giá của nó, giá cả của nó thì cao hơn mọi năm, mà lại nhiều măng hơn vì là huyện và công ty đã đầu tư cho nhân dân coi như là lại nhiều măng ra, cho nên là dân coi là rất phấn khởi, đạt cái kết quả cao hơn so như mấy năm trước.
Cây măng tre bát độ có mặt ở xã Kiên Thành từ cuối năm 2002 với diện tích ban đầu khoảng 85 hectare. Từ những lợi ích hiệu quả thiết thực mà cây tre bát độ mang lại, được sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện, xã Kiên Thành đã quy hoạch xây dựng được vùng trồng măng tập trung, đồng thời khuyến khích vận động tuyên truyền người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng măng bát độ. Nhờ đó, diện tích măng tre bát độ không ngừng được mở rộng qua từng năm. Đến nay, diện tích măng của xã đạt 1.865 ha, trong đó từ đầu năm đến nay, nhân dân trong xã đã trồng dặm được 35,5 ha. Để tạo mô hình liên kết trong phát triển tre măng, chính quyền địa phương đã vận động thành lập hợp tác xã, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân trong thu mua tiêu thụ nông sản. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đến giờ phút này thì các doanh nghiệp lớn thì cũng đã quan tâm và cũng đã định hướng là đặt bút ký hợp đồng lâu năm, dài hạn. Đấy, đặc biệt là vẫn quan tâm đến cái việc chăm sóc. Đấy, trong cái chăm sóc này thì có hướng dẫn, có hỗ trợ của Trung tâm Dỗ, hỗ trợ dịch vụ nông nghiệp cũng như phòng nông nghiệp Trấn Yên.
Mùa thu hoạch măng Bát Độ thường kéo dài khoảng 4 tháng, sản lượng trung bình hàng năm của xã đạt khoảng 49.000 tấn. Măng tươi tương đương gần 20.000 tấn măng thương phẩm. Với giá bán măng tươi dao động từ 4.300 đến 4.700 đồng 1 kg, mỗi năm người dân đã thu về hàng chục tỷ đồng. Riêng từ đầu vụ đến nay, xã Kiên Thành ước tính đã thu được trên 25.000 tấn măng thương phẩm. Nhờ trồng tre măng Bát Độ mà đời sống của người dân trong xã đã dần được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đã đạt trên 40 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,2%. Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, cây măng tre Bát Độ đang phát huy hiệu quả. Loại cây xóa nghèo này đã giúp khai thác được tiềm năng về đất đai lao động ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.